Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ hôm nay. Chúng ta đang học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Ước mong lời Chúa đã đem đến cho quý vị những nhắc nhở và hướng dẫn cần thiết cho đời sống. Đây là bài học cuối cùng về bà Esther. Qua những diễn biến xảy ra cho Mardochê và Haman, chúng ta thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời trong lịch sử cũng như trong đời sống con dân Chúa. Công lý đã được bày tỏ, người gian ác bị trừng phạt, người công bình được ban thưởng. Tuy vậy, trách nhiệm giải cứu dân tộc của Hoàng hậu Esther chưa hoàn tất. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối của câu chuyện này qua những câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ 10. Xin đọc sách Esther chương 8 câu 3 đến câu 8 và cho biết Hoàng hậu Esther cầu xin điều gì và vua Asuero đã giải quyết như thế nào. Mardochê được thăng chức. Haman không còn nữa, nhưng Hoàng hậu Esther còn trách nhiệm phải cứu người Do Thái. Bà khóc và thưa với vua, nếu vừa ý vua và nếu tôi được ơn trước mặt vua, thì xin vua hãy hạ chiếu chỉ đặng bãi các thư của Haman truyền giết người Giu-đa trong các tỉnh của vua. Vì nỡ nào tôi nhìn tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi, và lòng nào nỡ xem sự hủy diệt của dòng dõi tôi. Vua Asuero nói với Esther và Mardochê, hai ngươi hãy nhân danh vua mà viết về dân Giu-đa điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy nhẫn của vua mà ấn dấu. Vì một chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể bãi bỏ được. Chúng ta thấy dù Haman đã chết, nhưng chỉ dụ mà ông nhân danh vua Asuero ban ra trong cả nước để tiêu diệt người Giu-đa vẫn còn hiệu lực. Theo chỉ dụ đó, ngày 13 tháng 12, người dân Ba Tư được phép tiêu diệt người Do Thái. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy bà Esther khóc. Bà không dùng nước mắt mỹ nhân để làm siêu lòng vua, nhưng bà thật lòng đau xót cho hoàn cảnh đau thương của dân tộc mình. Nan đề ở đây là một khi chiếu chỉ của vua đã ban ra, không thể thay đổi hay sửa lại được. Nhưng nhà vua phải ban một chiếu chỉ khác. Vì vậy, vua Asuero bảo Esther và Mardochê soạn thảo một chiếu chỉ khác, đóng dấu ấn của vua vào, rồi gửi ra khắp cả nước Ba Tư để người Do Thái không bị tiêu diệt trong ngày đã ấn định. Câu hỏi thứ 11 trong bài học hôm nay là theo sách Esther chương 8, câu 9 đến câu 17, Mardochê đã ra chiếu chỉ gì và đã gửi đi bằng cách nào để kịp giải cứu người Giu-đa? Như đã nói, Mardochê không thể nói cho dân chúng biết là chiếu chỉ mà vua đã ban ra không còn hiệu lực và không được thi hành. Trái lại, ông phải nhân danh vua ra một chiếu chỉ khác để giải cứu người Do Thái. Mardochê liền gọi các thư ký trong triều đình vào và nhờ họ viết một chiếu chỉ khác nội dung như sau. Vua cho phép người Giu-đa trong các tỉnh, các thành của nước Assuero họp lại với nhau trong ngày 13 tháng 12, là ngày trước đã định để tiêu diệt người Giu-đa, để binh vực mạng sống mình. Trong ngày đó, họ được phép đánh giết và làm cho hư mất quyền lực của những người thù nghịch, mưu toan hãm hại mình, và được phép đoạt lấy tài sản của chúng nó. Lúc đó đã là tháng 3, còn 9 tháng nữa là đến ngày người Giu-đa bị tiêu diệt. Nên sau khi đóng ấn vào chiếu chỉ mới, vua Assuero ra lệnh cho các sứ giả cưỡi ngựa hăng và ngựa nòi để kịp gửi chiếu chỉ đó ra khắp nước. Khi chiếu chỉ mới được ban ra, Mardochê và người Do Thái đều vui mừng. Kinh Thánh ghi như sau. Mardochê từ trước mặt vua trở ra, mặc đồ triều phục xanh và trắng, đội một cái mão triều thiên lớn bằng vàng, và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím. Thành Su-sơ cất tiếng reo mừng và hớn hở. Về phần dân Giu-đa thì có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển. Trong mỗi tỉnh, mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lệnh và chiếu chỉ của vua thấu đến, thì có sự vui mừng và khoái lạc cho dân Giu-đa. Bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc của xứ lại nhập bọn với dân Giu-đa, bởi vì chúng nó sợ dân Giu-đa lắm. Trích sách ECT chương 8, câu 15 đến 17. Câu hỏi thứ 12 cũng là câu hỏi cuối cùng của bài học này. Xin kể ra những bài học chúng ta ghi nhận được qua câu chuyện về Hoàng hậu ECT. Thưa quý vị, nhìn lại những chi tiết kỳ thú trong câu chuyện Hoàng hậu ECT, chúng ta ghi nhận những bài học sau đây. Thứ nhất, trong hoàn cảnh khó khăn, nếu chúng ta tin cậy Chúa, kêu cầu với Chúa, Chúa sẽ can thiệp và giải cứu. Hoàng hậu ECT không dựa vào địa vị vợ của một ông vua quyền thế để thay mặt người Giu-đa xin vua Assuero cứu giúp. Nhưng trước hết bà đặt đức tin nơi Chúa và cầu xin Chúa cứu giúp. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, chúng ta dễ nghĩ đến người, những người có địa vị, có quyền thế hay giàu có chung quanh chúng ta, và chạy đến với họ để cầu cứu. Là con dân của Chúa, chúng ta cần noi gương Hoàng hậu ECT, dành thì giờ ở riêng với Chúa, cầu nguyện với Chúa để tìm sự hướng dẫn và giải cứu từ nơi Ngài. Lời Chúa dạy, người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Trích Thi Thiên 34, câu 17. Bài học thứ hai chúng ta ghi nhận là không một con người cứng cỏi nào mà Đức Chúa Trời không thể sử dụng trong chương trình của Ngài. Ví dụ điển hình là Assuero, ông vua đầy uy quyền, cai trị một đất nước rộng lớn. Ông có quyền ban ơn cho người này, trừng phạt người kia. Chỉ một cái khoát tay của ông, người thì phải chết, người thì được bổng lộc sung sướng. Ông đã trước ngôi hoàng hậu của vợ trước chỉ vì bà không làm theo điều ông yêu cầu. Ông nghe lời Haman ra chiếu chỉ tiêu diệt người Do Thái, dù nhóm người này không làm gì hại đến ông. Assuero là ông vua có quyền uy lớn lao và chỉ muốn làm theo ý mình. Nhưng khi Đức Chúa Trời can thiệp, con người uy quyền đó đã trở thành khí cụ Chúa dùng để ban phước cho con dân Ngài. Trước hết, ông ban ân huệ cho bà ECT, là người đã phạm luật triều đình vào gặp vua mà không có lệnh vua mời. Sau đó, ông kiên nhẫn đến cung thất của Hoàng hậu ECT dự tiệc hai lần, để xem bà muốn thỉnh cầu điều gì. Một vị vua trước kia quyết định những điều rất là vô lý, bây giờ lại bằng lòng nghe ý kiến của người khác và quyết định những điều hợp với lẽ phải. Trước kia, ông nghe lời Haman ra lệnh tiêu diệt người Do Thái vô tội. Bây giờ ông nghe theo lời cầu xin của vợ và Mardochê, tìm cách cứu họ khỏi bị giết. Thật đúng như lời Chúa mô tả trong Châm Ngôn chương 21 câu thứ nhất như sau: lòng của vua ở trong tay Chúa hằng hữu, khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào, tùy ý Ngài muốn. Có lẽ quý vị đang phải đương đầu với những người cố tình làm hại mình. Những người đó không kính sợ Chúa, không tôn trọng công lý, lẽ phải. Tấm lòng của họ chai đá, không có tình thương. Tất cả những điều này khiến chúng ta cảm thấy hoàn cảnh của mình thật là tuyệt vọng, không lối thoát. Nhưng dựa vào bài học hôm nay và kinh nghiệm của Hoàng hậu Esote ngày xưa, chúng ta hãy vững lòng trông đợi sự giải cứu của Chúa. Lắm lúc chúng ta thấy những người hiền lành, công bình và con dân Chúa hình như phải chịu nhiều thiệt thòi, bị đối xử bất công. Nhưng chúng ta hãy tin cậy nơi Chúa, kiên nhẫn chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Đến đúng thời điểm, Chúa sẽ dùng những người Chúa chọn để thay đổi hoàn cảnh, đem lại thuận lợi và ban ơn phước cho con dân Ngài. Kinh Thánh dạy, nước nào có Chúa hằng hữu làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Trích Thi Thiên thứ 33 câu 12. Và bài học thứ ba chúng ta ghi nhận hôm nay là không một hoàn cảnh đen tối nào mà Chúa không thể thay đổi, khiến trở nên tươi sáng. Khi Ha-man rao chiếu chỉ của vua đi khắp các tỉnh, không chỉ người Do Thái lo buồn, mà dân trong kinh thành Su-sơ cũng hoảng kinh. Nhưng khi Chúa can thiệp và giải cứu, Kinh Thánh ghi, thành Su-sơ cất tiếng reo mừng và hớn hở. Sách Esote chương 4 ghi rằng khi nghe tin người Do Thái sắp bị nguy đến tính mạng, ông Mardochê xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. Nhưng khi Đức Chúa Trời can thiệp và giải cứu, Kinh Thánh ghi, Mardochê mặc đồ triều phục xanh và trắng, đội mão triều thiên lớn bằng vàng, và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím. Người Do Thái lúc đó đáng lẽ phải than khóc vì hoạn nạn sắp xảy đến, nhưng họ đã vui mừng mở yến tiệc ăn mừng. Nhìn lại những điều Đức Chúa Trời làm trong cuộc đời Hoàng hậu Esote, có ai ngờ được hoàn cảnh sẽ thay đổi hoàn toàn như vậy. Đáng lẽ Mardochê bị treo lên cây mục hình, còn người Do Thái thì bị tiêu diệt không chút xót thương. Nhưng người bị treo lên mục hình là Ha-man và các con trai của ông. Còn người Do Thái không bị tiêu diệt, nhưng mạng sống được bảo toàn và vui mừng dọn tiệc lớn ăn mừng. Đêm tối tuyệt vọng đã trở thành bình minh tươi sáng, tất cả nhờ bàn tay của Đức Chúa Trời toàn năng. Thưa quý thính giả, bài học về bà Esote đến đây là kết thúc. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những phụ nữ khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.